Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về vấn đề người di cư tị nạn, gánh nặng hay cơ may cho các nước Tây Âu. Kế đó là các tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hãy ở cùng con, Chúa ơi, ở cùng con, Chúa ơi. Nguyện cầu Chúa đời đời không rời, và ban phước chưa chan ơn trời, để con vững bước đi trong đời, ở cùng con, Chúa ơi. Con cần Chúa ở cùng, vì thân con đầy yêu đuối, hồn con bao lần chơi vơi, lầm mê trong đường xuống lối. Nguyện cầu Chúa hãy đôi phương trời che, mọi điều khác giúp sức con ngày đêm, tràn hồng phúc dẫn bước con bình yên, luôn tiến về. Chúa ở lại thôi, Chúa ơi, ở lại. Trôi qua rồi, mà con đã cũng ngang lên rồi, mà đêm thắm khu mây khung trời, ở lại thôi Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán người và giảng dạy dân chúng trong hội đường, khiến họ sừng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ có khuynh hướng nhìn người khác bằng lăng kính của những thành kiến. Cái nhìn ấy khiến chúng ta phân loại các thành phần trong xã hội và đánh giá tha nhân theo những gán nhãn hẹp hòi của chúng ta. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã cho thấy hình ảnh của dân làng Nazareth quê hương đã có thái độ thành kiến đối với Ngài. Mở đầu bài tin mừng, dân chúng ra như sừng sốt và lấy làm ngạc nhiên về Chúa Giêsu. Họ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến Ngài. Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Quả thật, nếu những câu hỏi này được đặt ra với một con tim ngay thẳng, muốn tìm kiếm chân lý và đem lòng yêu mến, thì câu trả lời cho những vấn nạn đặt ra trên đây sẽ giúp họ sống đức tin của mình vào Chúa Giêsu. Bởi những câu hỏi ấy đang dần mở ra cho họ hiểu, không những về nguồn gốc nhân tính của Chúa Giêsu, mà còn đi xa hơn nữa là giúp mặc khải thần tính của Chúa Giêsu cho họ. Tuy nhiên, họ đã không làm được điều này. Đáng lẽ ra, những câu hỏi này sẽ dẫn những người Nazareth đi tìm câu trả lời về nguồn gốc sự khôn ngoan nơi Chúa Giêsu. Nhưng rất tiếc, những câu hỏi được đặt ra chỉ vì để thỏa mãn cái nhìn thành kiến và tự phụ của họ, nên họ chỉ nhận ra Ngài là con bác thợ mộc. Và họ không thể đón nhận được lời mời gọi sám hối, cũng như đón nhận nước Thiên Chúa đã đến nơi con người của Chúa Giêsu. Quả thật, cái biết gần gũi của dân làng Nazareth hôm nay về Chúa Giêsu lại trở nên rào cản, khiến họ không thể tiến sâu hơn vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và cái nhìn tự phụ cho mình biết mọi sự đã làm cho họ đánh mất niềm tin vào thần tính của Chúa Giêsu. Với lối suy nghĩ thành kiến đó, những người đồng hương đã không nhận ra căn tính của Chúa Giêsu, nên họ đã từ khước không tin vào Ngài. Đó thật là điều đáng tiếc. Thực ra, nếu họ hiểu biết về Chúa Giêsu với con tim rộng mở và chân thành, thì sự hiểu biết ấy sẽ đưa họ đến nhận biết và tin thờ Chúa Giêsu như Thiên Chúa và như Đấng Cứu Độ. Và hoa trái của niềm tin ấy là bao phép lạ và tình yêu thương của Chúa Giêsu muốn dành cho họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Phép lạ chỉ xảy ra khi con người hết lòng tin yêu và tín thác vào Thiên Chúa. Bởi với lòng tin yêu và tín thác, con người nhận ra Chúa Giêsu là phép lạ vĩ đại nhất và rõ ràng nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nơi Chúa Giêsu, con người được gặp gỡ, được đụng chạm vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa Cha. Trong bài tin mừng hôm nay, chính cái nhìn thành kiến và tự phụ đã làm cho dân làng Nazareth phán đoán sai lầm và loại trừ Chúa Giêsu. Họ đã không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ. Phần chúng ta, những người tin vào Chúa, liệu chúng ta có rơi vào vết xe đổ của những người đồng hương làng Nazareth xưa, để rồi cũng tự phụ khi cho mình biết rất rõ về sự thánh thiện của Thiên Chúa, về tình thương bao la hải hà của Ngài, và về sự công thẳng của Ngài nữa? Một sự hiểu biết chỉ dừng lại trên lý thuyết sẽ dẫn đến thành kiến, xét đoán và loại trừ. Bởi khi đã mang thành kiến, người ta thường có xu hướng không muốn chấp nhận, loại trừ hoặc xem thường. Khi đã tự mãn với những cái mình đang suy nghĩ, thì người ta không thể đón nhận được điều gì khác nữa. Để nhận ra Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài, mỗi người chúng ta cần có một tâm hồn khiêm tốn, dẹp bỏ mọi thành kiến và cái nhìn tự mãn, vì Thiên Chúa chống lại người kiêu căng và nâng cao kẻ khiêm nhường. Khiêm tốn nhận ra tình trạng tội lỗi và yếu đuối của mình để xin ơn nâng đỡ và tha thứ. Khiêm tốn tín thác vào Chúa cách mạnh mẽ hơn để chúng ta đón nhận được lòng thương xót và chữa lành. Vì chỉ khi biết khiêm tốn, chúng ta mới nhận ra mọi sự chúng ta có hôm nay là do Chúa ban, và không có Chúa, chúng ta không thể làm được việc gì. Lạy Chúa Giêsu, chỉ nơi Chúa mới có nguồn sự sống. Xin ở lại với chúng con mỗi ngày, giúp chúng con biết mở rộng con tim, mở rộng suy nghĩ trước mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con loại bỏ đi những cái nhìn tự phụ về chính mình và thành kiến về tha nhân, hầu nhận ra Chúa là Chúa chúng con và mọi người là anh chị em với nhau. Amen.
Con cần Chúa hiện diện, dòng ban muôn vàn ơn thiêng, để con không còn quên Chúa và không bao giờ xa Chúa. Vì nhờ con luôn sống trong hồn luôn, tròn cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp luôn, thật nguồn hạnh phúc suốt tháng năm chào thương trong kiếp người. Chúa ở lại thôi, Chúa ơi, ở lại thôi, Chúa ơi. Vì ngày đã sắp trôi qua người, hoàng hôn đã buông ngang đêm rồi, mà đêm sắp thu vây khung trời, ở lại thôi.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ các lễ sinh quốc tế. Chiều thứ ba 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hơn 70.000 lễ sinh từ 18 nước trên thế giới về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 với chủ đề Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi an bình, trích từ Thánh Vịnh thứ 34 câu 14. Cùng đi với các lễ sinh, tức là những bạn trẻ nam nữ giúp lễ, từ 11 đến 18 tuổi, cũng có cha mẹ hoặc thân nhân của các em. Đông nhất là hơn 50.000 lễ sinh từ 26 trên tổng số 27 giáo phận ở Đức tham gia và được nhiều giám mục hướng dẫn. Trong số này, hùng hậu nhất là tổng giáo phận Freiburg với 8.500 em và ít nhất là giáo phận Goenlitz nhỏ nhất tại Đức với 114 em tham dự. Tổng giáo phận Köln sẽ tổ chức cuộc hành hương riêng vào tháng 10 năm nay. Từ Áo có 4.000 lễ sinh do 4 giám mục hướng dẫn. Trong số các tham dự viên cũng có 37 em từ giáo xứ nữ vương Việt Nam thuộc tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ, được hơn 40 phụ huynh hướng dẫn. Sau buổi trưa khoảng từ 3 giờ, các em bắt đầu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, chào hỏi và tham dự các tiết mục văn nghệ. Trong đó có tiết mục múa do các em lễ sinh Việt Nam phụ trách. Vào lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha đi xe tiến qua các lối đi ở quảng trường và dọc đường Hòa Giải để chào thăm mọi người. Đầu buổi gặp gỡ, Đức Cha Németh, người Hungary thuộc dòng Ngôi Lời, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các lễ sinh, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến nhu cầu hòa bình trên thế giới ngày nay. Sau đó, đại diện các em lễ sinh đã tặng Đức Thánh Cha các biểu tượng của cuộc hành hương, trong đó có một em người Việt Nam. Tiếp đến, năm đại diện của các lễ sinh nêu lên 5 câu hỏi xin Đức Thánh Cha trả lời. Các em đại diện cho các vùng nói tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Anh, Đức và Hungary. Đức Thánh Cha lần lượt trả lời các em. Cuộc gặp gỡ giữa các lễ sinh với Đức Thánh Cha được tiếp nối với phần cầu nguyện cho hòa bình từ lúc 7 giờ chiều. Trong bài giảng sau bài sách thánh trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người hãy lấy lời dạy của Thánh Phaolô làm tiêu chuẩn hành động của mình. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em hãy làm mọi sự để vinh danh Thiên Chúa." Đó cũng là tổng hợp cô đọng nhất cho thấy thế nào là sống tình bạn với Chúa Giêsu. Vinh danh Thiên Chúa chính là kim chỉ nam cho lương tâm của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến một câu khác của Thánh Phaolô: "Hãy cố gắng làm hài lòng mọi người trong mọi sự để họ đạt được ơn cứu độ." Trong hướng đi này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tấm gương của Thánh Ignacio Loyola lễ kính ngày 31 tháng 7. Đức Thánh Cha nói: "Khi còn là một quân nhân trẻ tuổi, Ignacio chỉ nghĩ đến vinh danh của mình, nhưng vào lúc thuận tiện, thánh nhân đã được vinh quang Thiên Chúa thu hút và đã khám phá rằng đó mới là trung tâm và ý nghĩa của cuộc sống." Chúng ta hãy noi gương các thánh, hãy làm tất cả mọi sự vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi của anh chị em của chúng ta. Tin giáo phận Vinh. Caritas Việt Nam tổ chức hội thảo về biến đổi khí hậu. từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 vừa qua, tại khách sạn Trung Kiên, đường ngang số 8, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực truyền thông, bảo vệ ngôi nhà chung và giảm thiểu thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thảo quy tụ 22 tham dự viên từ 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Bắc và giáo phận Đà Nẵng. Đây là cơ hội để các thành viên Caritas của các giáo phận chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết, thúc đẩy liên kết, hỗ trợ giữa các Caritas giáo phận với nhau và với văn phòng Caritas Việt Nam để thực hiện kế hoạch truyền thông bảo vệ ngôi nhà chung theo lời mời gọi của thông điệp Laudato Si. Trong buổi khai mạc, Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam đã gửi lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự tích cực của Ban Caritas các giáo phận. Ngài trình bày những đường hướng của giáo hội liên quan đến việc bảo vệ môi trường dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo và thông điệp Laudato Si. Cha Anton Lê Công Lược, Phó Giám đốc Caritas giáo phận Vinh, bày tỏ niềm vui khi giáo phận được Caritas Việt Nam chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo. Đây là một sự cảm thông sâu sắc của Caritas Việt Nam, cũng như Caritas các giáo phận đối với giáo phận Vinh, vốn nằm trên vùng đất khắc nghiệt và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Qua 3 ngày hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hà và Thạc sĩ Phạm Thị Diễm Phương, hai giảng viên đến từ khoa môi trường thuộc Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đã hướng dẫn và đồng hành với các tham dự viên qua các chuyên đề thiết thực: truyền thông bảo vệ ngôi nhà chung cho các em thiếu nhi, thực hành truyền thông học đường, kỹ năng truyền thông về sống xanh cho thanh niên, truyền thông bảo vệ ngôi nhà chung ở nông thôn, mô hình pyramid, mô hình amid và mô hình visit. Những chủ đề và mô hình này nhằm giúp cho truyền thông viên thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực truyền thông bảo vệ ngôi nhà chung và giảm thiểu thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu. Tại hội thảo, đại diện Caritas các giáo phận cũng đã báo cáo các hoạt động môi trường, môi sinh, nêu lên những điểm mạnh, điểm hạn chế của mỗi giáo phận, qua đó giúp các tham dự viên hiểu thêm vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức. Sau phần đúc kết 3 ngày của đại diện Caritas Việt Nam, Linh mục Doan Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Caritas Vinh đã có lời cảm ơn tới Caritas Việt Nam, các giáo phận bạn và hai giảng viên. Cha hy vọng những khóa hội thảo như thế này sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc bác ái của Ban Caritas các giáo phận cách riêng tại giáo phận Vinh. Tin giáo hội tại Mali. Hội đồng giám mục Mali công bố thư mục vụ về cuộc bầu cử. Nhân cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Mali đã công bố thư mục vụ kêu gọi tín hữu và nhân dân toàn nước thay đổi tâm thức chung xây dựng quốc gia. Thư mục vụ có tựa đề "Một tâm thức mới cho một Mali mới" có đoạn viết như sau: "Hôm nay tôi mời bạn để cho Thiên Chúa đào tạo nơi bạn một tâm thức mới cho một Mali mới." Lời mời gọi khẩn thiết này có hai lý do. Thứ nhất là kỷ niệm 100 năm thành lập giáo hội Mali. Từ ngày đất nước được độc lập tới nay, giáo hội đã gắn bó với quốc gia, đồng hành và góp phần xây dựng đất nước qua các dấn thân và hoạt động trên nhiều lĩnh vực, cũng như qua các sứ điệp kêu gọi hòa bình, công bằng xã hội và hoán cải. Lý do thứ hai là năm 2018 này là năm tổng tuyển cử. Mặc dù có các khó khăn, các giám mục Mali ghi nhận vài dấu chỉ tích cực từ thư mục vụ lần trước, trong đó có thỏa hiệp hòa bình hòa giải, việc cộng tác giữa các phe ký thỏa hiệp, việc tổ chức bầu cử, sự cộng tác tích cực với các tổ chức quốc tế và các quốc gia bạn để ra khỏi cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, bên cạnh các dấu chỉ tích cực đó, cũng có các sự kiện tiêu cực và thách đố cam go như các chướng ngại cản trở việc thực hiện thỏa hiệp hòa bình và hòa giải, tình trạng an ninh suy đồi trên toàn nước, ý thức công dân giảm thiểu, nạn gian tham hối lộ lan tràn, nạn bạo lực gia tăng trên các đường phố, trong các trường học tại đồng quê, trong các quảng trường và cả trong các phương tiện truyền thông xã hội nữa, tình trạng đánh mất đi các giá trị tinh thần truyền thống và ý thức về công ích. Trong phần cuối thư mục vụ, các giám mục Mali đã đưa ra một loạt các đề nghị. Các vị yêu cầu các đảng phái chính trị tôn trọng luật bầu cử. Chính trị là một nghề cao quý, nhưng rất tiếc người ta chứng kiến việc trình bày các chương trình thiếu thực tế và không thể thực hiện được. Vì thế, chúng tôi yêu cầu quý vị nói thật liên quan tới những gì quý vị muốn và có thể làm. Cũng cần tôn trọng kẻ khác và thừa nhận các công lao của họ. Với các cơ quan tổ chức bầu cử, các giám mục Mali yêu cầu họ canh chừng để cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra tốt đẹp và đào tạo kỹ lưỡng các nhân viên để họ hiểu biết các nhiệm vụ phải làm, tôn trọng tính cách không thiên vị và sự trong sáng, tránh hy sinh phẩm giá của mình trên bàn thờ của nạn gian tham hối lộ và lèo lái các kết quả đầu phiếu. Với các đảng phái đã ký thỏa hiệp hòa bình và hòa giải, các giám mục yêu cầu họ thực thi thỏa hiệp với các cử chỉ cụ thể cho thiện ích chung của dân nước Mali. Hướng tới chị em nữ giới, các giám mục Mali khẳng định rằng không có họ sẽ không có nước Mali. Chính họ là những người đã phải trả giá mắc mỏ vì cuộc khủng hoảng hiện nay. Các vị khích lệ họ dẫn thân là các lính canh cho các cuộc bầu cử được đúng đắn, trong sáng và không bạo lực. Các giám mục Mali cũng nói với các giới trẻ và xin họ đừng để cho mình bị lèo lái bởi các nhà chính trị lợi dụng các không thỏa mãn của họ cho các lợi lộc cá nhân. Trong khi các vị khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo rằng sứ mệnh của chúng ta không phải là chia rẽ quốc gia nhưng là vén mở cho nhân dân biết gương mặt của Thiên Chúa tình yêu. Ngày 29 tháng 7, các cử tri Mali đi bỏ phiếu bầu tân tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm, thay thế tổng thống Ibrahima Boubacar Keita, lãnh tụ Đảng Xã hội Dân chủ. Theo bản tường trình của Liên Hiệp Quốc, bạo lực đã khiến cho 4,3 triệu dân phải đương đầu với cảnh thiếu thực phẩm nghiêm trọng giữa các tháng 6 và tháng 8 năm nay, và có ít nhất 1 triệu người cần được trợ giúp thực phẩm cấp bách. Ngoài ra, còn có hơn 100.000 người Mali chạy trốn sang các nước Niger, Mauritania và Burkina Faso, trong khi 52.000 người khác tản cư trong nội địa và sang Nam Sudan. Tin Vatican. Dòng các linh mục Thánh Tông Chúa Giêsu có tân bề trên tổng quyền. Dòng các linh mục Thánh Tông Chúa Giêsu đã có bề trên tổng quyền mới, đó là cha Carlos Luis Suarez Cordonio, người Tây Ban Nha, 53 tuổi. Cha Suarez Cordonio được bầu làm tổng quyền hôm 20 tháng 7 vừa qua, nhiệm kỳ 6 năm, trong tổng tu nghị lần thứ 24 của dòng, nhóm họp tại nhà mẹ ở Roma từ ngày 14 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, với sự tham dự của 77 bề trên và đại biểu, trong đó có cha Francis Vũ, bề trên miền dòng tại Việt Nam. Cha Suarez Cordonio sinh năm 1965 tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha, gia nhập dòng các linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng các cha Dehoniani năm 1984, thụ phong linh mục năm 1990, đậu cử nhân Kinh Thánh tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh ở Roma và tiến sĩ thần học tại Đại học Gregoriana. Cha Suarez sống và hoạt động lâu năm tại Caracas, Venezuela, giảng dạy Kinh Thánh và cũng làm viện trưởng Học viện Liên Dòng và khoa trưởng phân khoa thần học Đại học Công giáo Andres Bello. Tổng tu nghị thứ 23 của dòng hồi tháng 5 năm 2015, cha Henrik Wilmer, giám tỉnh người Đức, đã được bầu làm bề trên tổng quyền lần thứ 10 của dòng. Nhưng ngày 7 tháng 4 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha làm giám mục giáo phận Hiddenheim thuộc miền Bắc Đức. Vì thế, cha Carlos Enrique Caamano Martin, người Venezuela, tổng đại diện của dòng, đã được chọn làm bề trên tổng quyền từ ngày 9 tháng 4 năm 2018. Và nay, Tổng hội bầu cử đã bầu chọn người kế nhiệm. Dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu SCI do Đấng Đáng Kính cha Leon de Hon người Pháp sáng lập ngày 13 tháng 7 năm 1877 với mục đích phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và linh đạo đền tạc. Hiện nay dòng có khoảng 2.600 tu sĩ hoạt động tại 455 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Linh Tiến Cải về vấn đề người di cư tị nạn, gánh nặng hay cơ may cho các nước Tây Âu qua sự trình bày của Thanh Phong.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các tuần qua, vấn đề người di cư tị nạn vẫn tiếp tục gây tranh cãi giữa các đảng phái chính trị Italia. Đường lối cứng rắn của Bộ trưởng Quốc phòng Italia, ông Matteo Salvini, đã đem lại vài kết quả sơ khởi là vài nước Âu Châu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Malta bắt đầu nhận người di cư tị nạn, thay vì để cho Italia gánh chịu một mình như đã xảy ra trong hàng chục năm qua. Trong các tuần qua, Quốc hội Âu Châu xem ra lại muốn phủi tay, bằng cách đề nghị trả cho chính quyền Italia 6.000 euro cho mỗi đầu người di cư tị nạn được Italia nhận. Bộ trưởng Salvini đã cứng rắn tuyên bố, chúng tôi không nhận tiền bố thí của Liên hiệp Âu Châu, vì cho tới nay, chính quyền Italia đã phải chi cho mỗi đầu người di cư tị nạn từ 40 đến 50 ngàn euro. Tất cả mọi quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu đều phải lãnh trách nhiệm chia nhau nhận người di cư tị nạn, chứ không thể phủi tay để mặc cho Italia một mình xoay sở. Chỉ nội năm ngoái, Italia đã phải nhận tới 180.000 người di cư tị nạn. Vẫn liên quan đến người di cư, trong các ngày qua, các giám mục Italia đã kêu gọi nhân dân toàn nước đừng sợ hãi, nhưng hãy quảng đại tiếp đón người di cư tị nạn. Trong thông cáo công bố sau vụ đắm tàu ngày 24 tháng 7 vừa qua, khiến cho hàng chục người chết, các giám mục viết, như là các chủ chăn của giáo hội, chúng tôi không yêu sách cống hiến các giải pháp rẻ tiền. Nhưng liên quan tới biến cố đang xảy ra, chúng tôi không có ý ngoằn mặt làm ngơ, cũng không có các lời nói khinh rẻ và các thái độ hiếu chiến. Chúng ta không thể để cho các âu lo và sợ hãi điều kiện hóa các lựa chọn của mình, hay xác định các câu trả lời dưỡng nuôi bầu khí nghi ngờ và khinh mạn, giận dữ hay khước từ. Các đôi mắt mở lớn và cái nhìn trống vắng của người đã trông thấy vực sâu nuốt chửng các mạng sống con người, là hình ảnh cuối cùng của một thảm kịch, không cho phép chúng ta được quen thuộc với nó. Chúng ta cảm thấy có trách nhiệm đối với đạo quân nghèo nàn, nạn nhân của chiến tranh và nghèo túng, của sa mạc và các tra tấn. Đó là lịch sử khổ đau của những người nam nữ và trẻ em, trong khi nó ngăn cản việc đóng cửa biên giới và dựng rào cản. Nó xin chúng ta dám tỏ tình liên đới, công bằng và hòa bình. Như là các giám mục, được linh hoạt bởi tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi gióng lên tiếng nói thay cho những ai không có tiếng nói. Chúng tôi đồng hành với các cộng đoàn Kitô bằng cách lôi cuốn họ tiếp đón và sống tình huynh đệ đích thật. Chúng tôi biết ơn tất cả những ai bên cạnh và cùng với chúng tôi, sẵn sàng là dấu chỉ của lòng cảm thương, nhìn xa thấy rộng và can đảm xây dựng một nền văn hóa chấp nhận mọi người, có khả năng che chở thăng tiến và hội nhập các người di cư. Đây không phải là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Italia lên tiếng về vấn đề di cư tị nạn. Trong quá khứ, nhất là từ mấy năm qua, các vị đã mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi toàn dân Italia quảng đại tiếp đón người di cư tị nạn, giúp họ có công ăn việc làm và hội nhập vào đời sống xã hội. Phong trào Công giáo tiến hành Italia, Cộng đồng Thánh Egidio, Trung tâm Phụ nữ Italia và Liên đoàn các tổ chức Kitô thiện nguyện quốc tế cũng hiệp nhất với lời Hội đồng Giáo mục Italia mời gọi đừng sợ hãi, nhưng hãy tiếp đón các anh chị em khốn khổ này. Cũng trong chiều hướng này, ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức cha Cesare Nosicria, Tổng giáo mục Torino, đã chủ sự buổi canh thức Chết vì hy vọng, cầu nguyện cho mọi người di cư đã thiệt mạng trên đường tiến về Âu Châu để kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Buổi canh thức do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, cùng với Ngân quỹ di cư và Liên hiệp các giáo hội tin lành Italia. Cộng đồng Thánh Egidio cho biết, từ năm 1990 tới nay, đã có ít nhất 36.000 người chết. Trong năm 2017, số người di cư chết là 3.139 người, tức hầu như mỗi ngày có 10 người thiệt mạng. Trong khi từ tháng Giêng năm nay, tuy số người di cư đã giảm, nhưng cũng đã có 1.000 người chết. Đó là chưa kể số người thiệt mạng khi băng qua sa mạc hay biên giới các nước khác trước khi vượt qua Địa Trung Hải. Giảng trong buổi canh thức cầu nguyện, Đức Tổng giáo mục Nosicria nêu bật bổn phận và trách nhiệm chung của các nước Âu Châu trong việc tiếp nhận các anh chị em di cư tị nạn. Đức cha cũng bày tỏ âu lo khi thấy các cộng đoàn giáo hội tích cực dấn thân trợ giúp người di cư, nhưng xã hội chính trị dân sự xem ra lại rất thờ ơ, có nhiều thành kiến và thù nghịch người di cư. Vì vậy, cần hoạt động trên cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo văn hóa, xã hội và tôn giáo nữa cho người di cư cũng như cho dân địa phương. Đức cha Antonio Suetta, giám mục Ventimiglia Sanremo, Bắc Italia, cũng công bố một bức thư trả lời cho lá thư gửi các giám mục Italia, do một nhóm linh mục và giáo dân viết, yêu cầu các giám mục can thiệp, chống lại nền văn hóa bất khoan nhượng và kỳ thị chủng tộc đang lan tràn tại Italia. Giáo phận của Đức cha nằm ở biên giới từ vài năm qua, cũng bị liên lụy vì hiện tượng di cư tị nạn, và là vùng đất có làn sóng người di cư đa số gốc Phi Châu từ miền Nam Italia tìm đến sinh sống hay tạm trú, chờ dịp trốn sang các nước khác. Trong thư trả lời, Đức cha đã đưa ra vài suy tư về sự phức tạp của hiện tượng di cư tị nạn hiện nay. Ngài viết, kinh nghiệm di cư thật là đau đớn đối với mọi người. Phải đau khổ, ai bị bó buộc rời bỏ gia đình, nhà cửa, đất đai ruộng vườn, các liên hệ yêu thương, các phong tục tập quán, nền văn hóa và các truyền thống làm thành căn tính của họ. Phải đau khổ, gia đình bị mất đi một thành phần và bị phân tán. Phải đau khổ, vùng đất bị nghèo nàn đi vì mất đi các tài lực tốt nhất. Bên cạnh đó là các khó khăn của các dân tộc Tây Phương trong việc thực hiện một sự hội nhập khó khăn, thường là âu lo đối với việc duy trì nền an ninh và căn tính văn hóa tôn giáo của mình. Nước mắt của biết bao nhiêu người trẻ di cư mà tôi đã gặp trong các năm qua, cho biết sự phức tạp của vấn đề. Nhưng chính vì nó là một vấn đề phức tạp, nên cần phải suy tư sâu rộng. Khước từ, đối xử tàn tệ, khai thác những người ở trong các điều kiện này là điều không thể khoan nhượng được, cũng như từ chối các săn sóc cần thiết để họ có thể sống còn là trái với giáo huấn của tin mừng và việc tôn trọng quyền căn bản của con người là quyền sống. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, đâu là vai trò ngôn sứ của giáo hội trong tình trạng này? Chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn nóng, chỗ che mưa nắng và các yểm trợ khác nhau như làm trung gian, hướng dẫn và nhất là cung cấp tình người cho những ai phải sống trong các điều kiện khó khăn và cần có những gì tối thiểu để sống. Nhưng điều này có đủ để giải quyết một vấn đề có các chiều kích nghiêm trọng như thế không? Giáo hội nhìn vào thiện ích toàn vẹn của con người và của tất cả mọi người, và ý thức rằng hoạt động của mình có bản chất tôn giáo và luân lý. Nếu không, thì sẽ không khác bất cứ tổ chức nhân đạo nào khác vớt người tị nạn tại Địa Trung Hải. Giáo hội nảy sinh là để duy trì luôn mãi sự hiện diện và hoạt động của Chúa Giêsu Kitô cứu thế. Giáo hội nói với các lương tâm và trái tim của từng người, biểu lộ và nhập thể lời loan báo của mình qua các hành động cụ thể. Nhiệm vụ của giáo hội là chỉ cho thấy các nguyên tắc luân lý, để các cộng đoàn Kitô có thể chu toàn vai trò trung gian của mình trong việc tìm các giải pháp cụ thể thích hợp với các thực tại địa phương. Trong thư, Đức cha Suetta chú ý tới thảm cảnh các gia đình bị phân rẽ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trên bình diện xã hội, luân lý và nhân bản của các quốc gia gốc của người di cư. Sự kiện người trẻ di cư khiến cho các nước phi châu bị nghèo nàn đi. Và rất thường, khi họ là tầng lớp ưu tú được học hành đào tạo, nhưng giấc mơ cuộc sống sung túc bên Âu Châu ở tầm với khiến cho họ liều mình ra đi. Trong nỗ lực tiếp đón, người ta thường bỏ quên những ai còn ở lại trong các quốc gia đó, thường là những người nghèo nàn nhất trên cả bình diện văn hóa. Chính vì thế, ngày nay, trong khi chúng ta cùng với Đức Thánh Cha Francisco khẳng định bổn phận phải tiếp đón ai gõ cửa nhà chúng ta trong các điều kiện nghiêm trọng, cũng cần nỗ lực, có lẽ nhiều hơn những gì đã được làm, để đảm bảo cho các dân tộc khả thể không phải di cư, được sống trong quê hương của họ và cống hiến cho quê cha đất mẹ của mình phần đóng góp giúp cải tiến xã hội. Các người nam nữ và trẻ em liên lụy trong hiện tượng di cư là các nạn nhân ba lần. Trước hết, họ là nạn nhân của bất công, bần cùng và thường khi là nạn nhân của chiến tranh xung đột, bắt buộc họ phải bỏ nước ra đi. Các tình trạng này trực tiếp hay gián tiếp là hậu quả của các đường lối chính trị thuộc địa cũ và mới. Ngoài ra, người di cư thường là các đối tượng bị khước từ và khai thác tại những nước họ tới, là nạn nhân của các điều kiện cơ cấu, không luôn luôn cho phép họ có sự may mắn mà họ tìm kiếm. Sau cùng, họ là nạn nhân, cùng với các dân tộc Tây Phương, của các dự án và nỗ lực xóa bỏ căn tính của các dân tộc, để từng người trở thành yếu đuối và cô đơn hơn, bị chốc rễ quy chiếu văn hóa của một cộng đoàn, trong đó họ có thể tự nhận diện cho tới cùng. Đức cha Suetta cũng nói tới một sản xuất luật pháp Âu Châu ngày càng xa rời và thù nghịch với các gốc rễ nền văn minh của nó. Nó tuyên chiến chống các tôn giáo, chống mọi tôn giáo và việc quy chiếu Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Và như thế, khi đến Âu Châu, các người di cư tị nạn cũng cảm thấy sức nặng và sự mệt mỏi của một quan niệm và một kiểu sống không thuộc lịch sử và căn tính của họ, dù họ là Kitô hữu, tín hữu hồi hay thuộc một tôn giáo nào khác. Trong hiện tình xã hội Âu Châu già nua, thiếu nhân lực làm việc và đóng thuế hiện nay, để đảm bảo cho quỹ an sinh và hưu trí, sự kiện người di cư đông đảo vào Âu Châu là một chiếc phao cứu giúp ổn định sự phát triển kinh tế xã hội cho chính các nước Âu Châu. Nhưng các khác biệt văn hóa, phong tục tập quán của họ có thể gây ra nhiều vấn đề và tạo ra các khó khăn cho người dân và các chính quyền Âu Châu. Vì thế, tìm ra các chính sách và đề ra các chương trình tiếp đón, đồng hành và hội nhập người tị nạn thế nào để tạo ra thế quân bình giúp hiện tượng di cư tị nạn đem lại các hiệu quả tích cực cho cả hai phía, phải là ưu tiên hàng đầu của các chính quyền Tây Âu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã tìm hiểu về phái tính của con người và về ơn gọi sống khiết tịnh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến những cách thức sống khiết tịnh và sự trung thành với Đức khiết tịnh. Trước hết phải nhắc lại rằng, nhiều người trong chúng ta dễ dàng hiểu lầm rằng chỉ những ai đi tu sống đời sống thánh hiến mới bị đòi buộc phải sống Đức khiết tịnh. Thực ra mọi tín hữu đều được mời gọi sống khiết tịnh. Quả thế, Kitô hữu là những người đã mặc lấy Đức Kitô, đấng là khuôn mẫu của đời sống khiết tịnh. Ai tin vào Đức Kitô đều được mời gọi sống đời khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình, bất kể là đời độc thân thánh hiến, bậc hôn nhân gia đình hay bậc sống độc thân. Những người có gia đình được mời gọi giữ khiết tịnh trong đời sống hôn nhân, còn người độc thân thì giữ Đức khiết tịnh khi sống tiết dục. Những người đã đính hôn cũng được mời gọi tiết dục để được khiết tịnh. Trong thời gian này, họ học biết tôn trọng lẫn nhau, tập trung thủy và hy vọng đón nhận nhau như quà tặng của Thiên Chúa. Họ sẽ dành những hành động biểu lộ tình yêu vợ chồng cho đời sống hôn nhân. Vì thế, trong giai đoạn đính hôn, họ cần giúp nhau sống khiết tịnh. Truyền thống giáo hội liệt kê những lỗi phạm đến đức khiết tịnh như sau. Dâm ô là ham muốn sai trái hay hưởng thụ vô độ những khoái lạc của tình dục. Khi chỉ tìm cách hưởng thụ tính dục để thỏa mãn chính mình, chứ không nhằm mục đích truyền sinh và kết hợp trong tình yêu. Thủ dâm là cố tình tìm kiếm khoái lạc tình dục ngoài hành vi vợ chồng. Tự bản chất, thủ dâm là hành động sai trái vì hưởng thụ khoái lạc tình dục bên ngoài khuôn khổ của tình yêu đích thực. Tuy nhiên, để phán đoán đúng đắn về trách nhiệm luân lý của hành vi thủ dâm và đưa ra một đường hướng mục vụ, người ta cần lưu ý đến nhiều yếu tố tác động lên hành vi, chẳng hạn sự thiếu trưởng thành trong tình cảm, những áp lực của các thói quen hay tâm trạng lo âu cũng như những yếu tố khác về tâm lý xã hội. Truyền thống giáo hội vẫn xác định, các nhân tố này có thể làm cho trách nhiệm luân lý của đương sự được giảm đi, ngay cả đến mức tối thiểu. Kế đến là tội tà dâm. Tà dâm là quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đây là một lỗi nặng xúc phạm đến nhân phẩm và phái tính của con người, vốn quy về lợi ích của đời sống vợ chồng là yêu thương và sinh sản con cái. Ngoài ra, tà dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng khi chúng làm băng hoại cách suy nghĩ và lối sống của giới trẻ. Sách báo và phim ảnh khiêu dâm là những hình thức cố ý phơi bày những chuyện thầm kín của giới tính. Những điều này xúc phạm đến đức khiết tịnh vì làm lệch lạc hay biến chất hành vi ái ân là việc trao ban thầm kín của vợ chồng với nhau. Trước hết, chúng làm tổn thương phẩm giá những người góp phần vào đó, như diễn viên, người kinh doanh và nhất là khán giả, vì họ bị biến thành đối tượng cho một thú vui thô lỗ hoặc đưa đến nguồn lợi nhuận bất chính cho một số người. Vì vậy, chính quyền có trách nhiệm ngăn cấm sản xuất và phổ biến những ấn phẩm khiêu dâm này. Mại dâm là xúc phạm đến phẩm giá của người bán dâm vì họ biến mình thành thú vui xác thịt cho người mua dâm. Kẻ mua dâm phạm tội nặng nơi bản thân, họ vi phạm đức khiết tịnh và làm ô uế thân xác là đền thờ Chúa Thánh Thần. Mại dâm là một đại họa cho xã hội, thường thì phụ nữ là người hành nghề, nhưng cũng có đàn ông và cả thiếu niên hay trẻ em. Mại dâm bao giờ cũng là tội trọng. Tuy nhiên, khi truy cứu trách nhiệm của những người bán dâm, cần phải để ý đến những yếu tố có thể giảm khinh vì nghèo khổ, vì bị lừa lọc hay hăm dọa, và những áp lực từ phía xã hội. Tội hiếp dâm là dùng bạo lực bắt kẻ khác quan hệ tình dục với mình. Đây là tội phạm đến công bằng và bác ái. Hiếp dâm xúc phạm nặng nề đến quyền được tôn trọng, quyền tự do và toàn vẹn thể lý cũng như tinh thần của nạn nhân, gây thương tổn nghiêm trọng có thể kéo dài trong cuộc đời của nạn nhân. Hiếp dâm tự nó là một hành vi xấu xa. Tội này càng nặng nề hơn nếu những người giáo dục hay có trách nhiệm lạm dụng thân xác những trẻ em được ủy thác cho họ. Sau cùng, đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hay nữ cảm thấy bị lôi cuốn tính dục với người đồng giới nhiều hơn so với người khác giới. Đồng tính luyến ái xuất hiện trong nhiều thời đại và văn hóa với nhiều hình thức khác nhau. Cho đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân tâm thần của hiện tượng này. Tuy nhiên, từ xa xưa, Kinh Thánh xem loại tội này là những suy đồi nghiêm trọng. Truyền thống Hội Thánh luôn tuyên bố, các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn. Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục. Chúng cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục giữa người nam và người nữ. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào. Cũng vậy, khi xét trách nhiệm luân lý của hành vi đồng tính luyến ái, cũng phải lưu ý đến những trường hợp đặc biệt, vì có những người đã có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn, điều mà ngày nay nhiều người muốn cho rằng đó là một loại bệnh tự nhiên. Đối với những người này, khuynh hướng lệch lạc ấy là một thử thách. Giáo hội cũng mời gọi đón nhận họ với lòng thông cảm và tế nhị, tránh những cách đối xử bất công. Tuy nhiên, những người đồng tính luyến ái cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Nhờ cầu nguyện và nhờ ân sủng nơi các bí tích, họ có thể và phải cương quyết tiến dần đến sự hoàn thiện Kitô giáo, kết hợp với việc áp dụng những hỗ trợ tự nhiên như luyện tập các nhân đức, các đức tính nhân bản và siêu nhiên, để củng cố sự tự do nội tâm, nhất là cần được nâng đỡ bởi một tình bạn vô vị lợi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về tình yêu trong đời sống hôn nhân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Thế giới ngày nay cho con người nhiều thứ thần tượng. Đó có thể là những đối tượng, ý tưởng, hình ảnh, và những thứ thần tượng này biến con người thành nô lệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua trong đại thính đường Paulo thứ 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài, ngươi sẽ không có các thần nào khác trước mặt ta, và Đức Thánh Cha giải thích tội tôn thờ thần tượng rất thời sự ngày nay. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il primo comandamento del Decalogo. Non avrai altri dei di fronte a me. Ebbene, soffermarsi sul tema della idolatria, che è di grande portata e attualità. Il comando vieta di fare idoli o immagini di ogni tipo di realtà. Tutto, infatti, può essere usato come idolo. Stiamo parlando di una tendenza umana che non risparmia né credenti né atei. Per esempio, noi cristiani possiamo chiederci: quale è veramente il mio Dio? È l'amore uno e trino? Oppure è la mia immagine, il mio successo personale, magari all'interno della Chiesa?
Giới dân cấm làm các thần tượng hay hình ảnh của mọi loại thực tại. Thật thế, mọi sự có thể được dùng như thần tượng. Chúng ta đang đề cập tới một khuynh hướng của con người, không tha cho các tín hữu cũng như người vô thần. Chẳng hạn là các Kitô hữu chúng ta có thể tự hỏi, đâu là Thiên Chúa thật của tôi? Đó là tình yêu duy nhất và ba ngôi hay là hình ảnh của tôi, sự thành công cá nhân của tôi, kể cả thành công trong lòng giáo hội nữa. Tội tôn thờ thần tượng không chỉ liên quan tới các việc phụng tự giả dối của ngoại giáo. Nó là một cám dỗ thường xuyên của đức tin. Nó hệ tại việc thần thánh hóa điều không phải là Thiên Chúa. Một vị thần trên đỉnh điện hiện sinh là gì? Một vị thần cho tất cả mọi ngày, vị thần của chúng ta, vị thần, vân vân. Nó là điều ở trung tâm cuộc sống, và điều khiến cho ta nghĩ tùy thuộc nó. Người ta còn có thể lớn lên trong một gia đình Kitô một cách bình thường, nhưng trên thực tế lại tập trung vào các điểm quy chiếu xa lạ với tin mừng. Con người không sống mà không tập trung vào một điều gì đó. Và khi đó, thế giới cống hiến cho nó siêu thị các thần tượng, có thể là các sự vật, các hình ảnh, các tư tưởng, các vai trò. Chẳng hạn, cả việc cầu nguyện nữa. Chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa là cha của chúng ta. Nhưng tôi nhớ có một lần đi đến một giáo xứ trong một giáo phận kia để dâng thánh lễ, và tôi phải ban phép thêm sức tại một giáo xứ khác cách đó một cây số. Tôi đã đi bộ qua một công viên đẹp. Trong công viên có hơn 50, vì tôi không thể đếm hết, hơn 50 cái bàn nhỏ với hai cái ghế và người ta ngồi trước mặt nhau. Họ làm gì thế? Họ coi bói toán. Họ đến đó để cầu thần tượng. Thay vì cầu khẩn Thiên Chúa là sự quan phòng tương lai, thì họ tới đó để ném bài, đọc các lá bài để thấy tương lai. Đây là việc tôn thờ thần tượng của thời đại chúng ta. Tôi xin hỏi anh chị em, có bao nhiêu người trong anh chị em đi ném, đi đọc các lá bài để trông thấy tương lai? Bao nhiêu người trong anh chị em chẳng hạn đã đi coi bói tay để trông thấy tương lai thay vì đi cầu nguyện với Chúa? Đây là sự khác biệt. Chúa sống động, các thứ khác là các thần tượng, tôn thờ thần tượng không có ích gì. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Việc tôn thờ thần tượng phát triển như thế nào? Giới răn miêu tả với các câu sau đây. Ngươi sẽ không làm cho mình thần tượng cũng như hình ảnh. Ngươi sẽ không phủ phục trước chúng và sẽ không phục vụ chúng. Từ thần tượng trong tiếng Hy Lạp xuất phát từ động từ trông thấy. Một thần tượng là một thị kiến hướng tới chỗ trở thành một yên trí, một ám ảnh. Thần tượng thật ra là một dự phóng chính mình nơi các sự vật hay các dự án. Người ta dùng quảng cáo cho sự năng động này. Tôi không trông thấy sự vật trong nó, nhưng tôi nhận thức cái xe đó, cái smartphone đó, vai trò đó hay các sự vật khác như là một phương tiện để thực hiện chính tôi và đáp trả lại các nhu cầu nòng cốt của tôi. Tôi tìm kiếm nó, nói về nó, nghĩ tới nó. Tư tưởng chiếm hữu sự vật đó hay hiện thực dự án đó, đạt tới địa vị đó, xem ra là một con đường tuyệt diệu cho niềm hạnh phúc, một cái thác giúp đạt tới trời, và tất cả phục vụ mục đích ấy. Khi đó, chúng ta bước vào câu thứ hai, ngươi sẽ không phụ phục trước chúng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Các thần tượng đòi hỏi một việc phục tự, đòi hỏi các lễ nghi. Người ta quỳ lạy chúng và hy sinh mọi sự. Vào thời xa xưa, người ta sát tế người cho các thần tượng, nhưng cả ngày nay nữa, người ta hy sinh con cái cho công danh của mình. Anh chị em nói chuyện với một kẻ biết trèo lên cao, người ta hy sinh con cái bằng cách lơ là với chúng hay một cách đơn sơ chỉ sinh ra chúng mà thôi. Sắc đẹp đòi hỏi các hiến tế người. Biết bao nhiêu giờ chúng ta phải ngồi trước gương? Vài người, vài phụ nữ mất thời giờ để trang điểm. Và đây cũng là tôn thờ thần giả. Nhưng trang điểm có phải là điều xấu đâu? Nó là chuyện bình thường, không phải để trở thành một nữ thần. Sắc đẹp đòi hỏi các hiến tế người, danh vọng đòi sắc tế chính mình, sắc tế sự vô tội và sự liêm chính của mình. Các thần tượng đòi hỏi máu, tiền bạc ăn cắp sự sống và khoái lạc đưa tới sự cô đơn. Các cơ cấu kinh tế hy sinh mạng sống con người cho các lợi ích lớn hơn. Chúng ta có nghĩ tới biết bao nhiêu người không có công ăn việc làm không? Tại sao các giới doanh thương của doanh nghiệp, của hãng xưởng đó đã lại quyết định bỏ đuổi công nhân để kiếm lợi? Đó là thần tượng tiền. Người ta sống trong giả hình bằng cách làm và nói điều người khác chờ đợi, bởi vì ông thần của sự tự khẳng định áp đặt như thế. Và như thế là người ta làm hư hỏng đời sống, phá tan các gia đình và bỏ rơi người trẻ cho các mô thức hủy hoại, miễn là được thêm lợi. Cả ma túy cũng là một thần tượng. Có biết bao nhiêu người trẻ tàn phá sức khỏe cho tới mạng sống khi tôn thờ thần ma túy. Tại đây, chúng ta tới giai đoạn thứ ba thê thảm hơn, và ngươi sẽ không phục vụ chúng. Chúng hứa hẹn hạnh phúc như lại không trao ban nó, và người ta rơi vào chỗ sống vì điều đó hay quan niệm đó, bị nắm bắt trong một lốc xoáy tự hủy diệt trong việc chờ đợi một kết quả sẽ không bao giờ tới. Sau hết, để kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến, các thần tượng hứa hẹn sự sống, nhưng trong thực tế, chúng lấy mất đi sự sống. Thiên Chúa thật không đòi hỏi sự sống, nhưng trao ban sự sống, Ngài hiến tặng sự sống. Thiên Chúa thật không cống hiến một dự phóng sự thành công của chúng ta, nhưng dạy chúng ta yêu thương. Thiên Chúa thật không đòi con cái, nhưng trao ban con Ngài cho chúng ta. Các thần tượng dự phóng các giả thiết tương lai và khiến chúng ta khinh rẻ hiện tại. Thiên Chúa thật dạy chúng ta sống trong thực tại của ngày hôm nay, cụ thể, chứ không phải với các ảo ảnh về tương lai, hôm nay và ngày mai và ngày mốt, bằng cách bước tới tương lai. Sự cụ thể của Thiên Chúa thật chống lại cái lỏng lẻo của các thần tượng. Tôi mời anh chị em hôm nay suy tư điều này. Tôi có bao nhiêu thần tượng hay đâu là thần tượng ưu tiên của tôi? Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Nostra, Domino Hoviscum,
et cum Spiritu Tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc venusque in cielo,
et gloria nostra in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư mùng 1 tháng 8 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con chỉ sao khác một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình, để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán thương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết học mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con.
Quý vị và các bạn thân mến, người Nhật Bản có kể một câu chuyện như sau. Zenkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ samurai. Anh được quyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Zenkai đã đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ. Sau đó, người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ, đê tiện, nên Zenkai đã rời bỏ người đàn bà đó và đi đến một vùng đất khác, sống qua ngày bằng nghề hành khất. Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Zenkai bắt đầu hồi tâm nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình. Anh đến một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu khắc nghiệt. Ban ngày đi khất thực, còn ban đêm thì Zenkai đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Anh cặm cụi làm công việc ấy ròng rã gần 30 năm trời. Nhưng một ngày nọ, người con của viên chức triều đình đã bị anh sát hại, bỗng tìm ra tung tích của anh và muốn giết anh để trả thù cho cha mình. Biết mình không thoát khỏi sự trừng phạt vì tội ác đã gây ra mấy chục năm trước, Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin: "Tôi sẵn sàng chịu chết,
nhưng xin cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm dở. Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy giết tôi. Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha. Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, anh ta đành phải bắt tay vào việc đào đường với Zenkai mà vẫn nuôi chí báo thù cho cha. Nhưng sau một thời gian dài cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục chịu đựng của Zenkai. Cuối cùng, con đường đã được hoàn thành và dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Giữ lời hứa, Zenkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenkai dậy, vừa nói trong tiếng khóc: "Làm sao tôi có thể giết thầy của tôi được?" Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân có câu, vô tri bất mộ, nghĩa là không hiểu biết thì không thể yêu mến được. Trong câu chuyện trên đây, vì tội lỗi của mình, Zenkai đã trở thành một tên tội phạm đáng khinh bỉ trong mắt mọi người, và là kẻ thù không thể dung thứ đối với con trai của nạn nhân đã bị anh sát hại. Thế nhưng, chính trong thời gian sống chung và cùng làm việc với Zenkai, người đang mang mối thù sâu nặng với anh đã hiểu rõ về những phẩm chất tốt đẹp nơi anh. Và sau một thời gian dài ở bên nhau và đồng cam cộng khổ, giữa họ đã nảy sinh một sự gắn bó, trân trọng và quý mến nhau. Chính tình cảm ấy đã xóa bỏ được sự hận thù và kiến tạo nên một tương quan tốt đẹp mới giữa họ với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, có những công việc và những điều kiện sống mà ban đầu đối với chúng ta là vô cùng khó khăn và khắc nghiệt. Nhưng dần dần theo thời gian, với những nỗ lực chinh phục và khám phá, tất cả lại trở nên quen thuộc, gắn bó và trở thành niềm đam mê của chúng ta. Và cũng có những con người mà vì những thành kiến và hiểu lầm đã khiến chúng ta đóng cửa lòng lại với họ, không muốn quan tâm để mắt đến họ và muốn loại trừ họ. Chúa Giê-xu đã vận dụng quy luật vô tri bất mộ này khi hai môn đệ của ông Gioan muốn tìm hiểu về mình. Người đã không dùng lời lẽ để giải đáp những thắc mắc của các ông, nhưng mời gọi họ, hãy đến mà xem. Người muốn chính các ông bước vào cuộc hành trình của những khám phá về con người và lối sống của mình. Và quả thật, sau khi đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, nhờ hiểu biết hơn về thầy Giê-xu nên họ đã hân hoan đi loan báo cho anh em rằng: "Chúng tôi đã gặp đấng Mê-si-a." Và vì yêu mến thầy Giê-xu hơn nên họ đã bỏ mọi sự mà đi theo người. Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa vẫn đang mời gọi chúng con hãy đến mà xem. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa nơi bí tích thánh thể và chuyên chăm học hỏi lời Chúa để hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa. Xin Chúa cũng giúp cho chúng con biết mở lòng ra để đến với tha nhân, những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội và cả những người mà chúng con đang còn xa cách bởi những thành kiến và oán giận, để cảm thông và yêu mến họ nhiều hơn. Amen.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giữ xin con để yêu mến Chúa. muôn mang vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn con để yêu mến. Quá muộn màng vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.